Thiên vạn kiếp nam tao ngộ, ngã kim kiếm danh đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. A Di Đà Phật. Thật sự, Hoằng Pháp có nhiều cái phương cách Hoằng Pháp. Có người thích hành môn, có người thích giải môn, có người thích hành giải đồng thời. Còn có người thì chủ trương là không Hoằng Pháp, tức là tỏ tịnh tu. Tu từ nào mà chứng quả, hay không? Thầy cũng như ông thầy có cái ông bạn bên Đài Loan đó, ông thầy mà thầy qua, thầy ở nhờ á, thì xuất gia cũng khoảng hơn 10 năm nay, thì có cái cũng như là yêu cầu, có cái mình có yêu cầu nó cao, hay không? Cứ nghĩ rằng Pháp không phải là có thể mà chưa có chứng hoặc là chưa có một thể nghiệm, hay không? Chưa có trình độ mà khai ngộ thì không thể giảng được, hoặc là giảng thì cũng chưa là trên văn tự thôi, tức là chỉ sách làm sao nói làm sao thì mình giảng vậy, phải không? Thành ra nhiều người họ chủ trương họ không có muốn ra Hoằng Pháp. Còn thí dụ như nhiều người họ chủ trương thí dụ như Hoằng Pháp bằng cách đi cúng đám, dùng cái đó để thí dụ như hướng dẫn những người mà chưa học Phật rồi có gia đình bị tay nhân, thân nhân bị bệnh tử vong này nọ, không rồi thí dụ như lúc đó gia đình họ xúc động thì đôi khi thí dụ như ông thầy đến không đem cái sự đạo hạnh đến rồi cảm hóa rồi gia đình họ, và nhiều người họ cũng nhờ cái đó mà họ tin Phật. Còn thí dụ như có nhiều người thí dụ như họ không có làm cái đó, nhưng mà thí dụ như ngài Tịnh Không, thí dụ như chuyên môn đi Hoàng Dương giảng khuyến khích mọi người niệm Phật. Nhưng mà thật sự, nếu mà nghĩ cho kỹ đó, thì ngài Tịnh Không chú trọng giáo lý rất là nặng, phải không? Thành ra giảng rất là nhiều, giảng Vô Lượng Thọ Kinh, giảng Hoa Nghiêm Kinh, giảng gần như là giảng đủ thứ kinh, chứ không phải là như là những vị đạo đức, những vị đại đức mà họ khuyến người khác niệm Phật là chỉ khách vô, nghĩa là vô chỉ khai cái Phật thất rồi niệm Phật, không phải vậy. Thành ra nếu mà giả sử mà niệm Phật mà giáo lý mà không có vững, hoặc là bồ đề tâm mà chưa có vững á, chưa có bồ đề tâm á, thì cái thầy nghĩ rằng cái hành trì nó không có thực sự lợi ích, nó không thực sự lợi ích lắm. Dĩ nhiên là kết duyên với Phật pháp thì có, nhưng mà thí dụ như muốn mà vãng sinh hoặc là muốn vãng sinh là từ cao phỏng vị cho cao thì chưa chắc. Thì như thầy giảng nhiều lần, cái truyền thống Việt Nam mà cũng như truyền thống Tàu, khi ai bước vào đầu tiên học Phật á, thì để khuyên người khác, khuyên người đó xuất gia, nghĩ rằng không ngoài cái xuất gia ra không có con đường nào khác đi tu hết. Thì cái quan niệm đó kéo dài cho đến khi ngài Thái Hư Đại Sư xuất hiện giảng cái bộ U Bà Tát Giới Kinh này, thì ngài đã phá quan niệm đó. Ngài thấy rằng cái người Tàu cũng như người Việt Nam thì mới dịch thì mới đánh một cái đoạn văn hồi sáng, là cái quan niệm là thí dụ như người nào già cả rồi thì nó thôi chị không có gì gì làm, thôi giờ vô chùa xuất gia đi, hay không? Hay là người bệnh, người nói là thần kinh tê liệt rồi, không? Ở ngoài xã hội không còn cống hiến được gì, hay không? Thôi bây giờ vô chùa xuất gia đi, không? Cũng như là cầu nghĩa là an nhàn, nghĩa là kích, nghĩa là đô đó, không? Thành ra cái người mà họ có từng nhất là đạo Phật bây giờ toàn thí dụ như xuất gia toàn mấy người già không chẳng hạn gì. Không, phần lớn những người già làm cho đạo Phật tê liệt hết. Không có sinh khí nữa. Đó quan niệm sai lầm, là một quan niệm sai lầm. Ngài Thầy Thái Hư nói là muốn xuất gia đó là phải thanh niên, 25 tuổi, 18, 25, nhiều lắm là 30, 35. Quá cái đó không nên xuất gia nữa, phải không? Cái đó hơi, đồ hỏi hơi cao, phải không? Bây giờ ngài nói là
cái người xuất gia cần phải sức thể lực rất khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, còn có thể học hỏi được để tu hành giới định tuệ, để mà hoằng dương Phật pháp. Chứ nếu mà coi cái chùa là cái dưỡng lão viện đó, phải không, già cả không còn việc gì làm, phải không, vô đó để ngồi chờ chết, thì cái đó không phải là quan niệm xuất gia của đại thừa. Thành ra đó, ngài mới giảng cái kinh Bồ Tát Tại Gia này là bởi vì đây là cái con đường mà người tại gia có thể làm được mà không cần phải mang hình tướng xuất gia. Thật sự là trong kinh luôn luôn nhắc đến là nên tán thán công đức xuất gia đúng. Vậy chư Phật, gần như hầu hết các chư Phật khi mà thị hiện thành Phật cũng thị hiện tướng xuất gia. Tại sao không thị hiện tướng tại gia? Là bởi vì người tại gia, cái tướng tại gia hiện ra đó là cái tướng hưởng thọ ngũ dục, cái tướng của sống vật, tướng của mình kêu là nói nôm na là chữ ăn chơi, thí dụ như là chỉ hưởng lạc. Còn thí dụ hiện tướng hình tướng xuất gia, đó là hình tướng kêu là hình tướng của người cầu xuất ly, cầu ra khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà đó là hình thức biểu hiện thôi chứ không phải là tinh thần. Cái tinh thần một người tại gia nhưng mà có cái tâm bồ đề, thì trong cái tâm bồ đề nó có cái, trong đó nó bao hàm cái ý nghĩa cầu xuất ly sinh tử rồi. Bởi vì nếu không cầu xuất ly sinh tử, không cầu thành Phật, làm sao mà độ chúng sinh được. Thành ra hành Bồ Tát đạo có hai cái phương diện, tức là tự lợi, lợi tha. Và hai cái đó phải quân bình. Không có chú trọng quá tự lợi mà không có chú trọng quá lợi tha. Ví dụ như bây giờ chết sư chưa tu hành gì hết, còn rất là công phu, rất là non, mỗi ngày chạy ngoài kia là lo độ chúng sinh. Độ cái gì? Ví dụ vậy. Ví dụ người ta hỏi mình giáo lý mình không hiểu, hay là ta thấy mình ngồi nghĩa là công, nghĩa là cơ cương uy nghi nó hơi lớn, nó không có được tề chỉnh. Ví dụ như vậy, thầy làm ra thì như vậy làm sao chân thực lợi cho chúng sinh được. Thành ra hai cái phải có cái sự quân bình. Thành ra cái người mà tu hành Bồ Tát hạnh đó, là một mặt thì tự lợi, còn một mặt lợi tha. Thì không hỏi giờ thầy ngồi thầy đánh máy về đây cũng hơn 3 tuần lễ rồi. Cái người tâm đi cầu đạo á, có thể đi nhiều đạo trường để tìm một vị thiện tri thức. Nhưng mà khi đã tìm được vị tri thức rồi, giả sử tìm được rồi đó, thì có quyền chỉ phụng sự được vị thiện thức thôi. Tức là mình tất nhất tâm cầu đạo, nghĩa là học. Bởi vì đây là cái chỗ để mình học hỏi, mình tìm được sự tương ưng, thì không bắt buộc. Trong Tây Tạng, truyền thống Tây Tạng cũng vậy. Nhiều vị họ tới một ông vị thầy, họ ở vị thầy đó hoài. Họ có thể đi thăm, tiếng tàu kêu là đi, mình kêu là đi du cực hành cước á, tức là họ đi nhiều chùa, họ tìm thiền thức, các vị thiền sư cũng vậy. Nhưng mà thí dụ họ đến một cái vị thầy rồi mà họ thấy ông thầy thì có thể học được, thì họ ở đó nhiều năm. Bởi vì sao vậy? Hồi xưa thầy bên tàu thì nói là người khác nói là muốn mà thật sự mà lợi ích của một cái vị thiền thức đó, ở đó ít nhất phải 5 năm. Thì dĩ nhiên thầy, ngay chính thầy cũng chưa ở vài 5 năm, phải không? Thành ra thầy cũng chưa kinh nghiệm. Thành ra tới đầu cũng đó là một cái sự lỗ lã, nó có sự mình mười mấy năm nay thầy không có học được nhiều. Hồi xưa thật sự không có duyên với các hồi xưa, bởi vì muốn có một viện thiền thức để mình tin tưởng, mình có thể học hỏi, mình có thể nương nhờ, dù gửi gắm tâm linh của mình rất khó, là bởi mình có phải có phước và có duyên mới được. Thầy không có cái đó. Vào bên đầu qua Đài Loan cũng vậy, gặp rất là nhiều vị mà mình không biết là cao tăng hay không, nhưng mà nổi tiếng là trong Tịnh Độ Tông, phải không? Rồi có thầy đi khắp các thầy không có thấy an trụ chỗ nào được. Thì có lần thầy đi về Mỹ, thầy ở gần San Francisco á, có cái chùa Pháp Vân của một cái vị trưởng lão là ngài Diệu Cảnh. Chữ bên tàu chữ Diệu không phải là đặt cho riêng cho người nữ như ở Việt Nam mình, thấy không? Diệu Cảnh, Diệu Phong, Diệu Liên, thì toàn là bạn đạo ông không à. Thì ngài Diệu Cảnh rất là giỏi về duy thức học. Nó là kêu mà trong cái giới mà hiện giờ trong Phật giáo Trung Quốc là ngài số 1 về duy thức học. Thì ở đó một thời gian là một số năm tháng. Thầy rất là, thầy đã lạy cho ngài đó là y chỉ sư rồi, dự định là ở đó lâu năm. Nhưng mà cái căn cơ không đủ, trình độ quá cao, mình cái trình độ cái trí tuệ mình không đủ, thành thành đây phải bỏ đi. Bởi vì thầy tu tịnh độ, thầy không phải là tu duy thức. Nghe trên mình nghe là dịch nghe sống nha, không nghe nổ trên trời bùm bùm bùm, không hiểu gì trên đó, nói gì trên đó, không à, thôi phải bỏ đi. Cái bộ Di Đà Sư Địa Luận là một thân quyển dày như vậy nè, mà chưa ai mà giảng toàn bộ, mà ngày giảng gần ngày giảng nó chỉ làm hai phần, một phần kia là bổn địa phần, và một phần là nhiếp quyết trạch phần, không? Thì cái bổn địa phần là cái là do ngài Bồ Tát Di Lặc á nói cho Bồ Tát vô trước viên là biên lại, thì ngài giảng hết cái bộ 50 quyển, nó giảng 4-5 năm vậy đó, thấy không? Thì cái gì cũng vậy, cái nhân duyên hết à. Kể từ mình gặp được người thiên thức, mình có thể ở đây nương nhờ, mình có thể y chỉ, thì không sao. Mình cứ ở đó, mình cứ quyết chí học hỏi. Bởi vì thầy nói đó, ví dụ như khi vàng quý vị ở đây, thời đại này nó pháp sư rất nhiều. Ở đây cũng vậy, chùa rất nhiều. Mình có quyền tuyển chọn, mình có quyền đi lựa chọn lọc, cái đó không ai nói mình hết. Thấy không? Nhưng mà giả sử mình cứ cựa cập, cựa bơ, cựa bất, thấy không? Cứ đơ hết, lớn hết chùa này, chùa kia, thì không có chân thực lợi ích chỗ nào hết. Là bởi vì mình không học được cái gì hết. Thành ra thầy nói thôi, thí dụ như nghe kinh cũng vậy, nghe băng, bây giờ băng giảng rất nhiều. Bây giờ thầy không làm băng nữa, bởi vì nó quá loạn rồi. Cho nhiều người nghe quá loạn, nghe cái gì cũng nghe, nghe nhiều khi đầu trường nào giờ ngay cả cư sĩ cũng giảng rồi, tự in rồi tự lục, tự là đem ra phát hành, bởi vì cái dĩa CD bây giờ quá rẻ, ai cũng thể làm được. Thấy không? Thí dụ một người cư sĩ nào họ cũng thể lấy máy họ đọc xong rồi cái họ phát hành. Thấy không? Thí dụ hay là họ nhiều cái cư sĩ giảng, tự giảng lấy rồi phát hành. Thì ví dụ nghe nhiều đó, không phân biệt được Bắc Nam, Đông Tây Nam Bắc gì hết. Rồi cứ chạy vòng vòng tư tưởng, nó không có tập trung, đường hướng không rõ ràng. Rốt cuộc thì không biết ông thầy nào là mình theo, mà không biết tư tưởng nào là mình tin tưởng, tưởng mình muốn lập thành ra cái gốc, lập không vững. Thấy không? Thành ra rốt cuộc mình bỏ gốc mà mình theo cái ngọn, thấy không? Thì tên đầu cái là xả bình trụ mô, là xả cái bổn, mà trục là chạy theo cái mạc thì là cái tri chi ly phía trên, thấy không? Thành ra thầy khuyên quý vị, cái gì cũng vậy, phải kiên nhẫn. Với là thí dụ mình phải có cái chữ nhẫn, bởi vì nhiều khi thí dụ như mình có bị thử thách. Thí dụ hồi xưa ngày là Milarepa, dĩ nhiên mình không có so sánh được. Milarepa bên ấy đó, không bị ông Mạc Pa, tức là ông thầy mà dạy đó, ổng nghe là kêu nghe là ổng đánh là bắt xây cái nhà cho ổng, không xây 7 lần mà xây xong rồi chưa, mới vừa xây xong là ổng đập rồi, ổng đập phá rồi bắt xây nữa, không mà ổng vấn đập nó tàn nhẫn. Thành ra cái gì cũng vậy, mình dù mình thiếu nhẫn thì cái đó là cái gì quyền của mình, thấy không? Thành ra cái gì mình muốn học hỏi thì mình phải có nhẫn. Mình lên đến thì đạo trường á, mình nghe một vị thiền thức giảng á, dĩ nhiên là phải nói đó. Giả sử cái thái độ của học Phật của mình như thế nào, giả sử mình đến đó mình kêu là để tìm cái khuyết điểm đó, thì xin lỗi quý vị vào nghe ngồi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mình nói, quý vị cũng thấy khuyết điểm như thường. Bởi vì ngoài đạo nó sẽ thấy toàn khuyết Phật hoàn toàn khuyết điểm, không là đó học hỏi gì được. Còn giả sử mình thì nếu mình chỉ nhìn cái hay đó, thì thật sự vị thiền thức nào cũng có cái hay hết đó, không? Vị thiền thức nào cũng đáng học hết, thì nó tùy mình. Bây giờ trở lại cái quyển mà U Bà Tát Giới Kinh của mình, thì cái mục đích của ngài 1000 cái quyển kinh này dịch từ năm 430 mấy ở đời đây đang hồi thầy giảng cái quyển này, không, cái thực sự cái quyển U Bà Tát Giới Kinh này có rồi, dịch rồi, thầy đã nói khi trước hồi đó rồi. U Bà Tát Giới, kinh U Bà Tát Giới do chùa Giác Hoàng ở bên DC, không? Washington DC, thì dịch năm 1955 do một vị đại đức lúc đó là hội trưởng hội Phật học Nam Việt. Thì cái quyển này thực là dịch rất là lâu, nhưng mà không có người giảng, mà dĩ nhiên là thầy là hậu học 50 năm sau, không thì mới dịch lại. Thì dĩ nhiên là như vậy, không phải là mình nói thí dụ như đôi khi thí dụ như các thầy dịch trong cái hoàn cảnh rất là gấp rút, bởi vì thầy dịch cho nhanh để thầy đi Nhật đi học du học, rồi để lại quyển lại cho cái thầy gọi là Hòa Thượng Tắc Phước, tức là bây giờ bên Úc á, chùa Phước Huệ á. Hồi đó chỉ như là lúc đó các ngài là đại đức mới ra, mà năm nay các ngài cũng 70-80 hết rồi, nghe không? Thì thầy thấy cái quyển này nó dịch nó thì có thể là cái, bởi vì trong đây nó có liên quan về giới luật, mà các ngài nhiều khi thí dụ như đối với vấn đề giới luật chưa có nghiên cứu tường tận. Thành ra nhiều khi dịch nó có cái đối vấn đề giới luật dịch nó không có được rõ ràng. Thành ra cái người Phật tử dù đọc mơ màng không hiểu. Thành ra thầy đọc thấy có những cái chỗ vực văn văn chương rất là lưu loát. Thành ra thầy thực sự thầy cũng lấy một phần văn trong đây. Nhưng mà những cái gì mà thầy cảm thấy phần giới luật mà thí dụ như chưa tường tận thì mình bổ túc thêm. Thành ra thầy mới mấy năm nay thầy thực sự thì cái quyển kinh thầy dịch từ năm 2000 đến năm nay gần 5 năm mà cũng chưa xong. Thì kỳ này thầy mới qua Đài Loan, bởi vì không có chuyên tâm. Vì kỳ mình không chuyên tâm là mình không bao giờ làm thành công hết. Thành ra trong quyển Bộ Nhập Bộ Tác Hạnh của mình nó có nói cái câu đó, cái việc gì làm cho xong rồi làm việc khác, như vậy mới thành công được. Chứ còn mà ôm đồm đây một chút kia một chút, 100 năm cũng không có được cái nào xong hết. Thành ra thấy dù tại sao mà các vị cổ đức hồi xưa họ thành công là họ chỉ lấy một bộ kinh thôi. Họ nghiên cứu ngày đêm, họ chỉ nghiên cứu bộ kinh đó thôi. Khi nào họ khám phá, họ phá vỡ được, họ đột phá được cái gì trong đó, tâm đắc họ ngồi thiền, họ ngày đêm suy tư kinh điển. Có ngày mới vừa kêu là dân mới cách đây giảng sinh cách đây khoảng 5-60 năm mà bên tàu kêu là do Lăng Nghiêm giảng chủ, ngày nghiên cứu về pháp kinh Lăng Nghiêm, nghĩa là ngày đêm nghiên cứu. Kêu là ngày pháp thầy có quyển sách trong kia, tự nhiên quên cái pháp hiệu, nghĩa là đến nỗi mà nghĩa là lao lực mà nghiên cứu một bộ kinh 8 năm trời thổ huyết máu, đến mà thức đêm thức hôm mà nghĩa là đến ho lao, đến ho lao nghĩa là mà nghĩa là ho ra máu. Thì ngài kể trong chuyện mà ngài tự nhiên đúng là ngài bệnh đó, có một bà già đến đầu tóc bạc trắng đến thăm, cũng như là giống như là một cái Phật tử vậy đó, thấy không, là Phật tử đến thăm thầy vậy đó. Cái thấy ngài đang ho khạc khẹt khẹt máu, nó là Phật xịt ấy máu hay không, ho ra máu hay không. Cái nó ủa thầy bị cái này lâu chưa? Cái nói thì bệnh tâm gần 8 năm không có thuốc nào, đi thầy thuốc nào cũng trị không được. Bà già mà nó ủa vậy hả, ủa sao thầy không lấy cái gì đó, cái bông gì đó rồi nấu cái đường phèn thử xem, rồi uống thử xem. Ngày lát cũng lạ, hồi xưa gì đó có nghe cái lấy cái bông đó mà nấu với đường phèn đâu giờ đó. Thì mới giờ chưa kịp cảm ơn bà cái thì đương nhiên không thấy bà đâu, già đâu mất rồi. Thì bỏ đi mất rồi, chạy ra thì không thấy. Cái nghe cái cũng nghe cũng tò mò cũng làm thử, uống chừng có 3 hôm hết trơn, hay không. Thì cái gì cũng vậy à, nó có, bởi vì có những cái cảm ứng đạo giao, hay không, khi gì mình cứ quyết chí gì cái đạo vì cái ấy đó mình tận tụy thì tự nhiên có cái sự cảm ứng. Thành ra các ngài chuyên tâm một bộ kinh, một bộ luận mà các ngài thành tựu. Còn bây giờ thí dụ mình đọc lung tung, mình nghe lung tung, nghe thì nghĩa là gần như là tưởng cái gì cũng biết hết, nhưng mà rốt cuộc không hiểu gì. Bởi vì nghe bề mình kêu là trên cái da không à, cũng chưa đến da, chưa chắc đến da, da còn mừng, da còn chạm được đến da là mừng, còn chưa bay lơ lửng trên không trung, không nắm được cái chỗ nào hết. Thành ra thí dụ như không thầy khuyên, thí dụ như muốn chọn một cái vị đại đức mà thích hợp với mình, thí dụ như muốn giờ học tu tịch tịnh độ thì có thầy Nhất Chân, thầy Thiện Huệ chẳng hạn, hay thầy Pháp Quang chẳng hạn. Mặc dù họ thầy Pháp Quang mặc dù không nổi tiếng nhưng mà thật sự thầy rất là thâm sâu về tịnh độ. Mình chọn một cái vị thầy tương ưng, nghe âm thanh, nghe có những ấm áp, nghe cái giọng điệu nghe có vẻ lưu loát cái gì đó, hay rồi nghe lời kinh mình cảm nhận được, mình theo đó mình cứ nghe tới nghe, đừng có cảm thấy nghe một hai lần là chán. Nghe hai lần là chán tức là chứng tỏ mình chưa có tương ưng cái gì, nghe mà cả lúc mình thích thú mà được. Thì bây giờ trở lại thì vấn đề mà khi mà ngài Thái Hưng Đại Sư mới đề xướng cái quyển của Bà Tát Giới Kinh này nè, thì người ta mới thấy có một con đường mở rộng ra cho người tại gia, là người tại gia có quyền không bắt buộc phải xuất gia mà vẫn tu hành được như thường. Thành ra cái người tại gia cứ bị lỗ, cứ bị người xuất gia ăn hiếp, cứ nghĩ là mày không xuất gia là mày dở, mày xuất gia là mày không có tu hành. Không phải là nói là mình tuyệt đối không xuất gia, hay là chê xuất gia là sợ, không phải vậy. Nhưng mà mình thấy rằng một cái người, một cái tại gia hay xuất gia đều có cái giá trị riêng của họ. Nếu mà không có thành tựu phần tại gia thì chắc chắn là không có thành xuất gia được. Nếu mà không có, thí dụ mấy thầy muốn xây chùa, muốn tổ chức này kia mà không có Phật tử lại ủng hộ kể như không. Hồi năm hổm thầy, từ tuần rồi đi thầy Nguyễn Đạt, thầy nói đó. Giả sử mà thầy có tiền gấp 10 lần như vậy mà không có một ông Phật, mấy ông Phật tử đó mà giúp thầy thì thầy cũng không làm sao mà đưa mấy tượng Phật lên núi được. Vô phương, tiền nó có dân, tiền nó có nó làm cục đá chạy bên lên núi được đâu. Phải có người này người kia lại trợ giúp mình, đó là hộ pháp, kia là hộ pháp. Thành ra mình thí dụ mình đến đạo trường mình thấy tương ưng, mình ủng hộ đạo trường, đó là mình hộ pháp của đạo trường đó. Mà giả sử những đạo trường mà thí dụ như họ mặc dù nó là ông thầy khùng khùng điên điên nhưng mà ông nói được những câu hay mình học được thì mình ủng hộ đạo trường đó, mình vẫn là thủ hộ trì Phật pháp. chứ không bắt buộc đến những cái chỗ pháp hội lớn rồi có những buổi trai tăng đại hội rồi mình phải đó đến đó mình phải là ủng hộ Phật pháp. Cho nên cái gì cũng vậy, cái quan niệm mình phải chiết trung mới được. Bây giờ Bồ Tát, bây giờ ngài nói là mục đích giảng bộ kinh này, thầy đang nói cái vấn đề mà thầy Thái Hư đại sư, thầy đang nói cái ý nghĩa, cái mục đích mà thầy giảng giải bộ kinh này là thứ nhất đó, vì muốn kiến lập nhân gian đại thừa Phật pháp. Cái vấn đề này trước Thái Hư đại sư chưa có một người nào đề xướng cái này hết, là bởi vì các thầy ở ngày xưa ở tổ là chủ trương tu lo theo hạnh thanh văn, thật mặc dù là giảng đại thừa nhưng mà thật sự tu thanh văn, nhất định đóng cửa tu, nghĩa là tuyệt đối không có can hệ với Phật tử hết. Người nào mà thấy được Phật tử bước vô mặt mày khó chịu muốn đuổi ra ngoài liền, cảm tưởng là đến đây để mà nghĩa là làm phiền tôi, nghĩa là coi là tôi đang dụng công, tôi đang niệm Phật mà các vị đến đây làm phiền, cứ nghĩ tu là phải khóa cửa kính lại rồi đúng gì trong đó không. Nhưng mà không phải, cái sau đến ngày Thái Hư đại sư nói cái vấn đề đó chỉ là một phương diện của tu thôi, nó chưa phải toàn bộ của sự tu. Chữ tu, ví dụ mình đang ngồi niệm Phật mà có người gõ cửa mình bước ra khó chịu mặt mày đâm, nghĩa là chừ bự chừ ở muốn đuổi người ta đi, tức là mình không tu, mình chưa tu bao giờ. Thì bạn hiểu rất sai lạc cái ý nghĩa của sự tu. Mình đang niệm Phật mà người ta bước tới mà hỏi mình là mình mặt mày vui vẻ, cái đó mới chính là tu, mới chính là tu Bồ Tát hạnh. Bây giờ Bồ Tát là gặp chúng sinh phải hoan hỷ, còn thấy người này nghĩa là làm phiền đến mình, còn thấy người kia nghĩa là trộn đồ với mình, cái đó là vấn đề, là mình tu cái gì, mình tu cho ai, mục đích sự tu mình làm cái gì. Thành ra hiểu, phải hiểu rõ ràng, không phải là mình tối ngày mình chạy người kia mình làm đùng ào ào rồi mình cũng không phải là tu. Nhưng mà khi mình đã trong lúc bất cứ hoàn cảnh nào mà một chúng sinh đến can nhiễu mình vẫn hòa nhã, vẫn vui vẻ, vẫn tiếp đón niềm nở, thì chứng tỏ mình đang trên con đường một tăng hành tương ưng cho nó. Mình chưa thấy hồ, mình không bao giờ khó chịu có một cái gì mà đến mà làm phiền tôi. Thành ra ở đây thầy Thái Sư đại sư muốn kiến lập nhân gian đại thừa Phật pháp, lấy con người làm căn bản, không nói chuyện trên trời ông thần đó, ông thần ông đất nữa, mà nói ngay là người. Bởi vì ngài Thái Hư đại sư nói nhân thành tức là Phật thành, nhân là người không, nhân thành tức Phật thành, tức là sao? Tại sao mà mình quý mến Đức Phật, tại sao mà mình sùng kính Đức Phật? Không phải Đức Phật là một cái gì mà xa vời, vĩ đại, siêu việt mà mình không có mò đó được. Mà Đức Phật là một người tu thành cái nhân cách tuyệt đối. Đức Phật là người có nhân cách toàn hảo nhất trong các người. Tu đến trình độ mà nhân cách hoàn hảo thì là Phật. Nếu mình tu mà mình làm người mình làm không xong á, mà mình đòi thành Phật, chuyện đó vô lý. Thành ra nhiều người cứ nói vô tròn tròn tộc cốc là thành Phật. Cốc không thành Phật được, bởi vì cốc mà thành Phật được cái mỏ thành Phật liền. Nó còn cốc còn đẹp hơn mình nữa. Thành ra từ cái nhân cách của mình từ cái sự đối xử của mình đối với nhân quần. Thành ra thầy nói trên nguyên tắc mà thầy làm không được. Cái đó là cũng là bởi vì mình đang tu học mà, phải không? Thành ra tu học mình phải chấp nhận là mình là phàm phu. Mình phòng hôn, mình có khuyết điểm, thì mình sửa đổi, thì mình mới hoàn thiện được. Cái hay ở cái chỗ tu hành á, là biết quán sát chính mình, tức là cái tiếng Tàu gọi là hồi quang phản chiếu. Không có phải là như con ngựa mà, thí dụ như cứ đeo cái là chạy tới trước, mà không bao giờ có thời giờ mà quay lại quán sát chính mình. Thấy không? Thành năm, thí dụ mình cứ vụ, cái tu hành mà vụ hình thức đó, tức là chỉ tưởng tượng là phải đến chùa để cốc ken ken, đến chùa phải nghĩa là tổ chức rồi, nghĩa là những cái pháp hội rồi, nghĩa là vô đó là ùm ào nhưng mà tu được, rốt cuộc mình không thấy mình là người đang có phiền não, đang có phải cần phải chữa trị chứng bệnh của tâm linh của mình. Rồi thí dụ như mình chạy đến ông thầy này thời gian mình thấy thất vọng, rồi mình kiếm ông thầy khác. Nhiều thầy thấy 3 năm nay thầy thấy rất nhiều trường hợp đó, bởi vì họ không thấy, họ không bồ quan khoảng chứ họ thấy là người họ là chính là người phiền não. Họ không biết cái đó là cái mình phải sửa đổi mình trước. Bây giờ thí dụ mình thất vọng ở việc thượng tri thức này, mình chạy đến thiện thức, thầy xin lỗi, sẽ thất vọng và sẽ tiếp tục thất vọng. Bởi vì không có diện tri thức nào hoàn hảo. Thành ra dùng người để là cơ bản để tu đại thừa Phật pháp. Ở trong đây nói giảng về đại thừa mà không có giảng cao diệu, không có giảng trên trời thiết. Thí dụ như Kinh Hoa Nghiêm, không phải là kinh của mình. Đọc cho vui, kết duyên được. Nhưng mà giả sư nói cái đó để dùng quyển kinh Hoa Nghiêm để mà tu đó, thì chuyện đó là chuyện hoang đường. Bởi vì kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới của chư Phật, quả, nói về quả, quả vị của chư Phật ở cảnh giới đó, nó cỡ như cái đó như vậy, như vậy, như vậy. Những người ở các vị Bồ Tát thập địa đó, cái họ, cái nhân cách họ như vậy, như vậy, như vậy. Thí dụ như Thiện Đại Đồng Tử đi tham 53 vị thiện thức, toàn là những người đã tu chứng không, đã chứng quả rồi. Rồi nói như là những về Tỳ Lô Giá Na, cảnh giới Hoa Tạng Hà Hải gì đó. Chuyện là chuyện không phải để cho mình quan tâm đến, không phải là, không phải là thấy Bộ Kinh Quang Hiêu làm lơ, không phải vậy. Nhưng mà chưa phải đến cảnh giới của mình. Thầy nên, thầy học Phật cưng hơn 20 năm rồi mà thầy không, chưa bây giờ nghĩa là thật sự mà đọc, nghĩa là ấy, bởi vì thầy nghĩ chưa đủ trình độ, chưa có phải đến đó. Thầy nói cái bộ kinh này là bộ kinh cho người tại gia và xuất gia, mà nó rất thực tiễn. Vậy cho mình con cách từ cái người chè mẹ phải làm sao đối với con, người cha phải làm sao đối với con, người chồng vợ làm sao đối với chồng. Từ cái đó mà mình tu lên. Thí dụ như mình đối với người trong nhà mình vô tình vô nghĩa, trong đây nói rõ ràng. Thí dụ như cái người mà làm khổ vợ con, làm cho nghĩa là lấy, nghĩa là những người trong nhà phiền não, rồi lấy tiền đó đi bố thí, cái đó là kẻ giả danh Bồ Tát, đó là kẻ ác. Nói rõ ràng trong kinh này. Nếu mình không học bộ kinh này làm sao mình biết. Mình tưởng là tối ngày mình làm tình làm tội vợ con mình, rồi mình lấy tiền đó mình đi bố thí là mình làm một sát hạnh. Thành ra bộ kinh này nó rất là quan trọng, nó chỉ cho mình con đường rất là thực tiễn. Mà không những cho người tại gia mà cho người xuất gia nữa. Thành ra nhiều thầy chỉ thấy mới giật cuốn kinh là U Bà Tát. U Bà Tát thiệt diễn mình quan cái cục. Mình là xuất gia cao quý rồi, cần gì U Bà Tát thờ thấp, kinh nhiều thấp dữ vậy. Cái này cho mấy người tại gia nó học, mình biết cái này mình đâu cần nghiên cứu. Nhưng mà nếu mà không nghiên cứu cái đề này thì tại gia đến hỏi mình cách tu hành sao mình trả lời. Thành ra cái người tại, người xuất gia càng phải học cái này kỹ lưỡng để đề phòng người tại gia đến hỏi mình vấn đề. Anh nói cái này cẩm nang của người tại gia mà tức là cẩm nang của người xuất gia nữa. Nhất là người xuất gia mà nếu chỉ chủ trương mình là người hoằng dương Phật pháp thì nếu mà không hiểu nguyên kinh này thì không có gì để hướng dẫn người tại gia. Anh nói cái gì cũng vậy, tu hành mình thấy thầy nói phải thực tế, phải không? Mình có thể thích, ví dụ như mình thích hành trì, mình thích niệm Phật, mình thích tụng kinh, mình thích ngồi thiền. Nhưng mà giả sử mình không hiểu Bồ Đề Tâm là gì, mình chưa hề phát Bồ Đề Tâm, mình không hiểu giáo lý là gì, thì hành trì sao? Giả sư nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tu. Thì nghĩ cái đó quan niệm đó lỗi thời rồi, lỗi thời. Giả sử hoàn toàn không hiểu gì, mà giả sử niệm Phật mà được vãng sinh, thầy nói cái vị đó đời trước đã tu rồi, đã từng niệm Phật, đã từng nghiên cứu giáo lý, đã từng hiểu rõ con đường đi rồi. Còn giả sử như mình, giả sử mình có thể tin tưởng ở đời trước mình cũng đã làm rồi, bây giờ mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì có thể vãng sinh, thì cái đó thầy cũng mừng. Hồi xưa thầy cũng nghĩ vậy, nhưng mà sau mười mấy năm sau thầy thấy thầy phải cải đổi cái quan niệm. Là hồi xưa thầy nói là thầy năm 1990 đó là thầy bỏ chóp của thầy bỏ hết. Thầy nói thầy qua trên tàu 5 năm 3 năm thầy về tướng là tưởng tượng dễ dàng. Thầy nói là thầy chuyên tâm A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn. Bởi vì trong kinh nói là một niệm một Phật một câu là công đức vô lượng, này nó nghe mừng quá. Cái là một câu niệm Phật hay giữa tội hà sa, tưởng tượng như vậy chắc mình niệm một câu mà giữa tội hà sa vậy, mình niệm một ngày 1000 câu, 1000 câu thôi, tội mình giết lẻ lẻ là mình, cái là trong 3 năm là chậm đó, 3 năm tính là chậm đó, là đứng là chấp tay vậy không, trên thiên nhạc là trên Đức A Di Đà phóng quang, thấy không, các Bồ Tát đến hiện đến là nghe thầy đứng chính giữa rồi hào quang sáng chói, bước đi nhẹ nhàng, thấy không, không có gì đó. Tưởng tượng huyền thoại đêm đen, không có vụ đó. Quyền tưởng tượng, mình tưởng tượng mình, bởi vì cái gì mình bệnh cái chỗ này nè, là mình đánh giá mình quá mức, quá cao, mình tưởng tượng mình nhiều hơn là mình thật sự mình có. Tiếng Anh nó gọi là overestimate yourself. Tưởng tượng là mình như ai cũng vậy, bất cứ một cá nhân nào, các thầy cũng vậy, người nữ cũng vậy, người nam cũng vậy. Cứ tưởng tượng mình bước vào chùa là mình sẽ là cao tăng. Mà như chưa cao tăng chưa có, bắt đầu cống cao ngã mạng. Cống cao thì có, nhưng mà cao tăng thì không. mà cứ tưởng tượng cái thái độ cống cao là cao tăng. Hiểu lầm. Đi hống hách. Thí dụ vậy, và cho đó là cao tăng, đức hạnh của cao tăng. Ai nói cũng không nghe. Cái đó là ngã sơn, cái núi ngã quá cao chứ không phải là cao tăng. Cao tăng là vô ngã. Cao tăng là vô ngã. Còn ngã quá cao thì làm sao cao tăng được? Thành ra định nghĩa chữ cao tăng lòng. Thành ra tu hành phải rõ ràng, con mình phải hiểu rõ mình là ai. Mình hiểu rõ dáng cờ của mình. Đi nước nào mình đi đánh một ván cờ cũng vậy. Đi con mã hay là con xe hay là con gì đó, phải đi cho đúng đưa nước. Đi một nước sai là mình chết. Bởi vì cái ngã của mình đó, nó rình rập mình từng phút từng giây để đánh bực mình, để đánh bại mình. Thành ra vô tình mà không hiểu rõ nó đó, cứ tưởng chấp hình tướng là tu đó, thì nó sẽ đánh ngã mình rất nhanh. Là bởi vì cái tâm ngã mạn của mình sanh ra rất nhanh, rất mạnh. Thành ra chấp công đức, tôi đi chùa nhiều nè, tôi cúng chùa thầy này nè, không 5,000 đô la nè, tôi xây chùa kia thì tôi giúp thầy nọ, nghĩa là xây chánh điện là tôi giúp bà kia, nghĩa là cái cô Nico kia, nghĩa là tổ chức pháp hội là 5,000-7,000 người đến tham dự, thí dụ vậy. Rồi cho đó là tu hành. Nhưng mà đâu có ngờ, không, đâu có ngờ cái ngã mình đang tăng trưởng mà đâu biết. Phiền não mình càng nhiều. Thành ra cái rút cuộc tu hành mà không thực tế, mà không biết quán sát mình, một đời vô ích. Thành ra cái gì cũng vậy. Thầy chỉ cầu, thầy không cần nổi danh, mà không cần tín đồ thiệt đông, mà không cầu chùa thiệt bự. Nhưng mà thầy cần thì có sự mà thực tế hành trì. Và những người có tâm đạo muốn hiểu rõ, muốn cầu con đường giải thoát chân chính, không có hoa mè gì hết. Thí dụ như bây giờ, tổ chức pháp hội thiệt lớn, ở đây là chị hội trưởng, thầy trụ trì giới thiệu đây là chị hội trưởng, ở đây là chị là trưởng ban, đây là chị này chị nọ. Rồi mình bước lên, rồi cái tặng vỗ tay chẳng hạn. Về cái lỗ mũi 3-4 ngày mà lúc không khí lưng dẫn lưu thông rất là mạnh, đau khổ thiên đường. Không, nhưng mà bởi vậy cho nên đó, mình phải học, mình phải tìm, mình đi cho đúng đường, hiểu không? Đi cho đúng đường. Thứ nhất là muốn kiến lập cái nhân gian đại thừa Phật Pháp, tức là lấy nhân làm căn bản. Nhân làm căn bản, tu hành đại thừa. Rồi thì muốn sướng lên sự tu hành thực tiễn, thầy mới gì nói, tu hành thực tiễn. Rồi thứ ba là gì, muốn từ căn bản giới học mà tu lên. Bồ Tát phân làm hai loại, một là xuất gia, hai là tại gia. Hàng xuất gia là thiểu số, còn hàng tại gia là đa số. Bộ kinh này là bộ kinh phát huy sự cần thiết của sự học giới cho hàng tại gia. Hồi xưa giờ đó, cái hàng tại gia bị coi rất là rẻ, mà rất là coi như không có gì. Thể mà thí dụ như mình đến mình học hỏi, xuất gia đi. Thí dụ như mình nghe riết mình sợ, mình đóng giáp xuất gia mình thì đâu có dám tới nữa đâu. Tưởng là nghe là bởi vì cho nên rồi giáo sư hồ đồ nghe là hồ hởi chạy vô xuất gia, cạo cái đầu xong cái ông thầy cũng chẳng thấy giảng gì hết. Và là nhiều khi đệ tử đông quá cũng không để ý đến mình. Rồi ba chị em ở chung thấy phiền não, người nào người nấy là ấy. Thời gian nữa là qua thời gian thấy nản chán nản. Rồi mới mục đích xuất gia mình là gì? Bởi thế có thể phổ cập đến nhân loại, tức là cái bộ kinh này là cái bộ kinh cần thiết, mà nó là bộ kinh rất thực tiễn. Trong ba pháp học giới định huệ, trước tiên phải nên lấy sự học giới làm căn bản, nghĩa là do giới sanh định, do định phát huệ, cái đó là ai cũng biết rồi đó. Thành ra vấn đề mà tại sao mình phải lấy giới học làm căn bản, nhiều thầy hoặc là nhiều người họ cảm thấy cái đó không quan trọng, họ giảng thẳng vào được tuệ học liền, tức là giảng vào liền cái là vô, là Phật tử vô là ngồi tu thiền liền. Có nghĩa là có nhiều trường có nhiều cái là đạo trường ở đây nè, tu tọa thiền, tổ sư thiền, không cứ đọc kinh điển. Nó là trong thiền chủ trường, trong nó là thiền trong chủ trường là không học kinh điển, nên không thành cơ học đọc kinh luôn, vô ngồi thiền liền. Không đọc kinh là thiền sao, phương pháp làm sao, thấy không? Rồi ai chỉ mình, đúng không? Thì cái gì thiền tri thức mà chỉ mình rất là quan trọng. Nếu mình không có thầy, nếu mình không có sách vở thì mình phải nương nhờ vào thiền tri thức. Mà giả sử cái gì đó mà chưa chứng ngộ, họ cũng mơ màng như mình, họ cũng đang tìm đường đi, thì nguy hiểm cho mình. Thành ra trước tiên mình phải học giới. Mà học giới thì hổng 2 năm trước thầy có truyền giới, nhưng mà thầy quá hấp tấp, thầy quá hội vàng, nên là lúc đó không nên làm. Nhưng mà có thể thầy có lúc cũng giật, có vẻ cũng muốn khoa trương hình thức hay gì thầy không biết. Đó là một điều rất là thầy cảm thấy ân hận. Mình có quyển Bồ Tát Giới Bổn, sáu giới trọng, 28 giới khinh mà mình tụng mỗi tháng, nửa tháng. Nếu mà vì có đến đây thì rốt cuộc sau 32 năm thì cái người mà không phải là không đến tụng giới là tội lỗi. Nhưng mà chứng tỏ rằng thầy lầm là thầy không có cho họ một cái căn bản để họ cảm thấy cái giới đó là quý. Không thấy đến cái cộng đồng mà đến để mà tụng giới làm cộng đồng Bồ Tát hội họp với nhau. Bởi vì cho nên thật chứng minh là cái gì? Là họ không đắc dứt giới thể. Họ không đắc dứt giới thể Bồ Tát. Cho nên đối với Bồ Tát không có quan trọng. Không cảm thấy giới là quan trọng. Mà không biết Bồ Tát là gì. Thì bây giờ kỳ này thầy trân trọng. Thầy muốn làm lại. Và thầy muốn đem cái bộ kinh này giảng. Thì thực sự Ngài Thái Hương Đại Sư với là ngày, đây là ngày hội tín, quyển này hội tín. Hôm mới vừa giảng U Bà Tắc giới kinh mà chỉ trích lục thôi. Tức là trích lục bộ phận của U Bà Tắc giới kinh mà giảng thành 8 quyển như vậy nè. Cái nào quyển vậy thì chẳng 8 quyển vậy quá không. Giảng rất là nhiều, rất là chi tiết. Đây ngày một cái ngày này là về Thiên Thiên Thai Tông ở bên Đài Loan. Biện tại vô ngại. Giảng kinh rất là nổi tiếng. Thì ngoài 6 giới trọng 28 giới khinh rồi đó, mình phải nghiên cứu bộ U Bà Tát giới kinh này. Nếu mà không hiểu U Bà Tát giới kinh này đó thì mình sẽ không trì nổi cái, mình không hiểu rõ cái hành tướng của cái 28 giới khinh và 4 và 6 giới trọng, phải không? Vấn đề đó, giới luật nó quan trọng. Bởi vì quý vị mà không có thọ giới, không có trì giới đó thì quý vị cũng không giảng sinh nổi. Bởi vì trong cái mà Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói, muốn mà vãng sinh trung phẩm á, là phải trì giới cho thanh tịnh. Mà muốn trì giới thanh tịnh á, là phải đắc được giới thể thanh tịnh. Còn giả sử không đắc được giới thể á, thì sự trì giới cũng vô ích. Hiểu không? Bởi vì cái sự trì giới lúc đó nó trở thành, nó không có giới thể làm cái nền tảng á, thì nó trở thành mình kêu là tu thiện thôi. Tức là tại sao ví dụ như ở những người thế gian, họ ví dụ như họ đi làm phước, họ cũng đi bố thí này không, họ cũng đi ví dụ như họ cũng giữ những cái giới luật, họ nhiều người không có ví dụ như làm gì đó họ cũng hạn chế, nhưng mà rốt cuộc cái phước báo họ không có nhiều như người mà đã có cái nền tảng là đắc có giới thể, hoặc là càng quan trọng nữa, nó mà đắc được cái phát được cái tâm bồ đề, lấy được cái tâm bồ đề làm căn bản. Thành ra ở đây mình thầy quan niệm rằng phải lấy cái tâm bồ đề làm căn bản, rồi trên đó mình xây cái tòa nhà giới, rồi ở dưới ở trên đó bắt đầu mình mới xây giới định lập tuệ trên đó. Thì thầy tưởng tượng, thầy nghĩ rằng nếu mà giả sử quý vị có tâm bồ đề rồi, giữ giới cẩn thận rồi, mặc dù quý vị không niệm Phật cả ngày cả đêm, nhưng mà niệm chỉ cần quý vị niệm mà nghĩ đến Đức A Di Đà là quý vị tương ưng với cảnh giới Đức A Di Đà, là chắc chắn được vãng sinh. Còn giả sử đùng này có A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, nhưng mà cái khẩu đầu niệm cái khẩu đầu thôi, tên là tên miệng cái miệng mình thôi, mà không hề biết A Di Đà là gì, không hề biết tâm bồ đề là gì, niệm làm để làm cái mục đích làm gì. Thầy suy nghĩ cái đó phô trương hình thức. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà giả sử đừng có nghĩ rằng như vậy là mốt có ai có niệm Phật mình không thèm đi, không phải vậy. Giả sử mình cảm thường nếu mà tương ưng được, đây là niệm thời tu này ít lợi, mình nên đến. Nhưng mà mình giả sử đến hỗn loạn, đến tạp nhạp, phải không? Đến mà làm cho mình phân tâm, thầy nghĩ là ở nhà niệm Phật hay hơn. Thành ra cái đạo trường, cái khóa học niệm Phật không cần phải đông người. Bởi vì cái những người phải có cái tần số tương ưng, thì nó mới cộng, nó bởi vì nó kêu là gì? Mình kêu là cộng nghiệp. Khi mà thí dụ như quý vị có từ cái nghiệp mà từ lực tương ưng rồi đó, thì âm thanh nó phát lên đó, nó phối hợp với nhau. Phối hợp nhau giống như mình ví dụ như mình kéo dây thừng vậy đó, hai bên kéo cây thừng đó, thì cái bên nào mà họ phối hợp mà tâm lực họ hợp nhau đó, tâm đến thắng. Thành ra mình muốn thắng cái nghiệp đó là mình phải mình một mình thắng không nổi nó, thì mình phải có hợp sức cho mình làm, cái là kêu là cộng tu. Nghĩa là do giới sanh định, do định phát huệ. Giới là căn bản của định huệ, giới là căn bản của định huệ không. Sau khi định phát sinh thì giới sẽ tương ứng với định mà trở thành định cộng giới. Cái này mà hay không? Thì cái đó là mình bây giờ mình cũng chưa có cần thắc mắc làm chi. Bây giờ mình giữ giới đi, Rồi khi nào nó sanh hòa, sanh định á, thì tự nhiên mình biết định cộng giới là cái gì. Thì nó vấn đề giữ giới rất là quan trọng. Mà giữ giới mà quan trọng là phải được giới thể. Bởi vì có giới thể đâu mới là cái giới, mới là cái trì giới. Bởi vì có rồi mới trì được chứ, vì không có thì trì cái gì. Thí dụ như vì không thọ tâm quy ngũ giới. Đủ cái gì, thí dụ như không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp. Cái đó không phải là trì giới, mà cái đó chỉ là làm thiện, tu thiện. Thì những người đó, những người mà cũng không sát sanh trộm cắp đó, họ nhiều lắm phước đức nhân thiên. Chứ họ không có vào Niết Bàn, không có lấy cường để làm cái nền tảng cho Niết Bàn giải thoát được. Giới có thể sanh định, nghĩa là sau khi trì giới đầy đủ, tâm an, lý đắc, trong tâm sẽ thường sanh hoan hỷ an lạc. Do sự an lạc nên sanh định. Y vào định để thể nghiệm quán sát sẽ sanh ra huệ, tức là thành trí vô lậu. Bởi thế học Phật Pháp phải nên từ căn bản giới học mà tu lên. Thành ra xây cái nhà phải có một cái nền, rồi tầng thứ nhất, rồi tầng thứ hai. Nó không có giống như ông mà trong truyện Đức Phật có kể là ông Phú Hộ. Ông ra tỉnh, ông nhà quê không, nhậu tiền vào ông ra tỉnh, thấy cái mấy nhà cao không, nhà có nhà ba tầng. Hồi xưa mà Ấn Độ 2500 năm về trước xây cái nhà ba tầng, năm tầng cũng là công phu lắm rồi, phải không? Lúc đó cái kỹ thuật đâu có cao với mình như bây giờ đâu. Rồi ông thấy ông thích quá, ông thấy cái nhà ba tầng đẹp quá, ông thích. Ông mới về, ông mới lấy, ông mới kêu thợ, ông nói, tôi muốn xây cái nhà ba tầng. Thấy không? Xây cái nhà ba tầng. Cái bắt đầu cái ông nói, nhà sao ba tầng ba tầng? Cái ông sợ, ông mà kêu là ông gì? Ông thù quá không? Ông nói, được. Rồi ông về, rồi ông đem gạch đá, rồi ông bắt đầu xây tầng thứ nhất. Cái ông Phú Hộ nói, đâu, không được. Tôi đâu có muốn xây tầng cái này, anh xây... Tôi muốn xây cái tầng thứ ba kìa. Tôi muốn xây cái tầng thứ ba. Cái tầng, còn tôi đâu có cần tầng thứ nhất, cái tầng thứ hai. Xây tầng thứ nhất, tầng thứ hai tôi không chịu. Thì cái ông thổn nói, xin lỗi ông. Nếu mà tôi không xây tầng thứ nhất, tôi không xây tầng thứ hai, làm sao tôi xây tầng thứ ba được. Mà ông này nhất định không được. Tôi nhất định phải lấy, chỉ thích tầng thứ ba thôi. Anh phải xây cho tầng thứ ba. Dẹp tầng thứ nhất cái tầng gì đi. Sao xây được không? Dĩ nhiên là xây không được, phải không? Thì cũng vậy đó. Tu hành mà giả sử bỏ giới mà nói chuyện định huệ là chuyện hoang đường. Thành ra nếu mà gặp một cái thiện tri thức nào mà nói giới là không quan trọng, các con cứ tu định, các con ngồi thiền, thấy không? Rồi các con nghiên tuệ này, không? Ví dụ như vậy, nghiên cứu giới của quyển luận này, không? Rồi nói về trung luận, nói về tính không là sao, thấy không? Cái đó là tà kiến. Bởi vì nếu mà tính không mà không có giới làm nền tảng đó, thì biến thành tà không. Bác vô nhân quả, giới là chú trọng nhân quả. Thành ra tu là phải hiểu rõ và tin nhân quả. Nếu mà người học Phật mà nói không tin nhân quả là không phải là người học Phật, mà đạo Phật chỉ là nói nhân quả. Thành ra tất cả những cái đạo lý về Phật Pháp, ví dụ nhập thập nhị nhân duyên hay bất cứ cái gì cũng đều là nhân quả hết. Mà nhân quả nó không phải là dễ dàng đơn giản như nhân quả, không phải vậy, mà nó rất là thâm sâu. Thành ra Phật Đức Phật trong kinh mà có nói cái lý nhân quả nó thậm thâm, nó là không phải là gì vậy cho mình dễ hiểu được. Thành ra điều kiện mà trong kinh Vô Lượng Thọ mà muốn giảng sinh thượng phẩm giảng sinh á, là phải thâm tín nhân quả. Quý vị tin sao nhân quả không? Thầy hỏi thật, từng người trả lời. Bắt đầu con Châu, tin sao nhân quả không? Con này tin sao nhân quả không? Tin sâu nhân quả không? Tin sâu là thâm tín, tin thật sâu vào nhân quả. Từ cô Quán Huệ, bác Nguyên Mãn, tin sâu nhân quả không? Cô Phổ Liên, tin sâu nhân quả. Cô Diệu Quảng, còn cô Quán Niệm, chưa, không có đường nào tin sâu nhân quả. Vì tin nhân quả, nhưng mà chưa tin sâu nhân quả. Tin mà chưa sâu, tin sâu nhân quả phải đến Phật Bồ Tát thập địa mới tin sâu nhân quả được. Cái đó phải có trí huệ tương ưng mới được. Cái người mà tin sâu nhân quả phải là người rất là thâm sâu. Thành ra tại sao cái người tâm tin sâu nhân quả họ về là họ thượng phẩm thượng sanh liền, được vô sinh pháp nhẫn liền. Thấy không? Nhưng mà dĩ nhiên tin nhân quả còn hơn không tin nhân quả. Không có tin nhân quả nào mới tu hành được, có sợ nhân quả mới tu hành được. Cứ nghĩ rằng thể mình làm ác thì mình sẽ gặp quả báo ác, mình làm lành, mình được quả báo lành, thì tự nhiên mình sợ, mình muốn thử được quả báo lành, tự nhiên mình làm lành. Còn những người mà không tin nhân quả thì chẳng có nhân quả gì hết, thì họ làm, muốn làm gì họ làm, nói chuyện là không, thành ra tin sâu, tin nhân quả còn tốt hơn là không tin, hiểu không? Rồi, bởi vậy cho nên nói, bây giờ cố gắng từ cái giới học mà đi lên, thành ra bộ kinh này rất là quan trọng cho quý vị. Dĩ nhiên cái mình giảng đại khái về cái ý nghĩa của bộ kinh, thì dĩ nhiên theo truyền thống của người Tàu họ giảng kinh thì họ giảng đến người dịch. Ví dụ như mình giảng U Bà Tắc giới kinh giảng lục, thì do Ngài Thái Hư Đại Sư giảng thì mình sẽ nói sơ sơ về tiểu sử của Ngài Thái Hư, ví dụ vậy. Nhưng mà thiệt sự U Bà Ngài Đàm, cái người dịch của bộ kinh này là Ngài Đàm Vô Sấm, phải không? Đàm Vô Sấm, thì cái ngài mà Đàm Vô Sấm là một cái người ở Ấn Độ, phải không? Đi qua nước Tàu, lúc đó nước Tàu, thực sự nước Tàu lúc đó nó không có thống nhất. Miền Nam nó là thuộc về Tấn, Đông Tấn, nước Tấn. Có coi Tam Quốc gì, Tam Quốc không? Coi truyện Tam Quốc diễn nghĩa không? Nói về Tam Quốc thì chắc nó coi rành, phải không? Nhưng mà nói về thời Tam Quốc có Phật ông vị cao tăng nào đến thì chắc không biết. Cái từ thế gian pháp đi vào suốt thế gian pháp không sao, phải không? Đôi khi thí dụ như giảng mà kinh á, đôi khi phải hiểu cái thế gian pháp, biết những cái lịch sử gì giảng, nghe ông hổng, thí dụ như thầy Binh Tàu thì nghe ông thầy mà trí sự á, tổng trí sự á, tức là giám viện á, ông giảng về luật, hổng giảng về Tam Quốc, sao nghe hay thiệt hay. Nghe không? Không phải thống đạt á, có lẽ bởi vì cho nên học pháp thế gian không có phải là hoàn toàn vô ích. Cho nên các thầy mà hồi xưa tại sao giảng hay là biên thầy nhớ nhiều cái cố sự. Muốn giảng pháp cũng vậy, mà nói thuyết giảng ở ngoài đời cũng vậy. Nếu mà giả sử cứ giảng hoài lý luận không, ta nghe người ta chán. Nhưng mà lâu lâu ta kể chuyện đời xưa vô thôi, thích thú vô cùng, phải không? Người mình nói vậy đó, không?